Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 14 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục thần học gia Armando Martel về hiện tượng chống đối bằng cách nhạo báng đức tin thịnh hành trên thế giới hiện nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ về lòng kiên trung với đức tin trong thử thách của các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những vấn nạn về giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Cô Sen Sa, chiều thứ Tư hôm nay 14 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha tôn phong một nữ tu người Italia lên bậc chân phước. Đó là nữ tôi tớ Chúa Elena Aiello, sáng lập dòng các nữ tu hèn mọn Chúa Giêsu Kitô chịu khổ nạn. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều tại sân vận động San Vito ở thành phố Cosenza, Nam Italia. Đây là lễ phong chân phước đầu tiên tại miền Calabria, và lần đầu tiên một phụ nữ miền này được phong chân phước. Nữ tôi tớ Chúa Elena Aiello sinh năm 1895, con thứ tư trong gia đình rất đạo đức có 8 người con. Năm 11 tuổi, Elena mồ côi mẹ. 2 năm sau, cô bị bệnh ở thanh quản và khấn hứa với Đức Mẹ Pompei là sẽ đi tu, nhưng nguyện ước này Elena chỉ thành tựu vào năm 1920 khi chị được 25 tuổi. Chị gia nhập dòng các nữ tu bác ái biểu huyết ở Nocera di Pagani, thuộc tỉnh Salerno, nhưng chị chỉ ở lại đây một thời gian ngắn vì bị một tai nạn nặng nề. Trở về nhà trong hoàn cảnh sức khỏe bị suy sụp trầm trọng, chị Elena đã cầu xin Thánh Rita Thành Cassia cứu giúp được ơn khỏi bệnh. Trong những năm sau đó, chị Elena bắt đầu được những hiện tượng thần bí, đặc biệt là những thị kiến Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria. Hai đấng xin chị tham phần vào mầu nhiệm khổ nạn để mưu ích cho nhân loại. Năm 1928, với sự giúp đỡ của một bạn gái, chị Elena thành lập một tổ chức tiếp đón các trẻ nữ mồ côi. Sau Thế chiến thứ hai, tổ chức này được biến đổi thành dòng nữ tu hèn mọn Chúa Giêsu Kitô khổ nạn. Sau khi dòng được giáo quyền phê chuẩn năm 1949, chị Elena và các bạn đầu tiên khấn trọn đời. Và năm 1956, trong tổng tu nghị đầu tiên, chị Elena Aiello được bầu làm bề trên tổng quyền. Tuy sức khỏe suy yếu, chị vẫn tiếp tục điều khiển dòng và qua đời năm 1961 tại Roma, thọ 66 tuổi, trong hương thơm thánh thiện. Tham dự thánh lễ phong chân phước chiều hôm nay có tất cả các giám mục miền Calabria và từ nhiều miền khác ở Italia, cũng như từ Brazil và Colombia. Lối 300 linh mục, chính quyền địa phương và các tín hữu.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang mở chiến dịch gây ý thức nơi các tín hữu Công giáo trên toàn quốc để nói với chính phủ của Tổng thống Obama rằng ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản không phải là phòng ngừa bệnh cho phụ nữ và không thể coi là thành phần của chương trình cải tổ hệ thống sức khỏe. Qua trang thông tin trên Internet, các giám mục hy vọng sẽ có hàng ngàn tín hữu Công giáo gửi điện thư tới Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản của Mỹ để bày tỏ ý kiến về đề nghị do Bộ này đưa ra ngày 1 tháng 8 vừa qua, đòi hầu hết các chủ nhân phải cung cấp các phương tiện làm tuyệt đường sinh sản và các phương thức ngừa thai cho các phụ nữ công nhân viên của mình, kể cả những thứ thuốc có thể làm trị thai, theo kế hoạch bảo hiểm sức khỏe. Dân chúng có thể góp ý kiến và bình luận về đề nghị của Bộ Y tế cho đến ngày 30 tháng 9 tới đây. Ngoài ra, các tín hữu Công giáo cũng được mời gọi yêu cầu các đại biểu quốc hội của mình đồng bảo trợ và bỏ phiếu thông qua dự luật về quyền lương tâm, nhằm bảo vệ lương tâm trong mọi khía cạnh khi áp dụng luật bảo vệ bệnh nhân và cung cấp sự săn sóc sức khỏe.
Karlsruhe, cựu thủ tướng bang Sachsen-Anhalt, ông Werner Münch, trách cứ các đảng phái dân chủ Kitô CDU-CSU ở Đức từ bỏ các giá trị Kitô. Phát biểu tại hội nghị diễn đàn Công giáo Niềm vui Đức tin tiến hành tại thành phố Karlsruhe từ ngày 9 đến 11 tháng 9 vừa qua, ông Münch tố giác rằng dưới lãnh đạo các đảng dân chủ Kitô đã từ bỏ việc bảo vệ sự sống các thai nhi, không bảo vệ các phôi thai hoặc chính sách gia đình theo tiêu chuẩn các giá trị Kitô. Ông Münch nhắc lại rằng mỗi năm tại Đức có 120.000 vụ phá thai mà các giới chính trị không phản ứng trước gương mù này. Cung lòng người mẹ trở thành nơi ít được bảo vệ nhất tại Đức cho các trẻ em. Diễn đàn các tín hữu Công giáo Đức là một tổ chức của các tín hữu Công giáo truyền thống. Diễn đàn đã được Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức khai mạc với sự tham dự của 1.000 người vào hôm Chủ nhật 11 tháng 9. Đức Hồng Y Kurkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã chủ sự thánh lễ bế mạc.
Vác-xa-va, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan Joseph Michalik tố giác rằng các quyền của các tín hữu Công giáo tại nước này ngày càng bị vi phạm. Theo báo chí Ba Lan ra ngày 12 tháng 9 vừa qua, trong số những vụ mà Đức Tổng giám mục Michalik tố giác, có vụ tòa án xử cho một nhạc sĩ rock đã xé bỏ kinh thánh trong một buổi hòa nhạc được tha bổng. Hồi giữa tháng 8 vừa qua, tòa án ở thành phố Gdynia đã tha ca sĩ Adam Negandaski. Ông này bị công tố viện truy tố về tội xé sách kinh thánh, làm thương tổn tình cảm tôn giáo, trong một cuộc trình diễn hồi năm 2007. Đức Tổng giám mục nói, thật là một thảm trạng vì tại nước Ba Lan Công giáo, kinh thánh và thánh giá bị đóng kín trong một ghetto tinh thần như vậy. Mỗi công dân thấy được bình quyền với nhau, sau cùng cũng như xúc phạm đến kinh thánh và thánh giá, các tòa án đã cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. Đức Tổng giám mục Michalik bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ cử hành hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua tại trung tâm Thánh mẫu Geskwan ở miền Bắc Ba Lan. Ngài trưng dẫn một vụ kỳ thị khác đối với các tín hữu Công giáo là đài Radio Maria bị tấn công và lên án vì đã trình bày một ý kiến khác. Đức Tổng giám mục Michalik nói rằng chương trình của đài này phục vụ đời sống tôn giáo ở Ba Lan.
Munich, Đức Hồng Y Kurkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận định rằng cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới đòi hỏi tình liên đới đại kết giữa các giáo hội Kitô. Phát biểu hôm 12 tháng 9 vừa qua tại cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô về hòa bình diễn ra tại thành phố Munich, Nam Đức, Đức Hồng Y Koch nói, sự kiện 80% những người bị bách hại vì đạo trên thế giới là tín hữu Kitô phải làm cho chúng ta hết sức lo lắng quan tâm. Trước những đe dọa như thế, các tín hữu Kitô được mời gọi thực thi tình liên đới thực sự và hữu hiệu. Vì tất cả các giáo hội Kitô và cộng đồng Kitô đều có các vị tử đạo, nên Đức Hồng Y Koch kêu gọi các vị lãnh đạo cao cấp của chính thống giáo và tin lành cùng với công giáo thực thi tình đại kết tử đạo. Ngài nhận xét rằng trong khi các tín hữu Kitô trên trái đất cho đến nay chỉ sống tình hiệp thông một cách bất toàn, thì các vị tử đạo trên trời đang sống tình hiệp thông trọn vẹn và hoàn hảo. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Koch cũng bày tỏ hy vọng rằng máu của các vị tử đạo ngày nay trở thành hạt giống mang lại sự hiệp nhất cho các giáo hội Kitô. Tuy nhiên cần phải tìm cách cụ thể hóa niềm hy vọng ấy qua sự liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại. Trong ý hướng này, Đức Hồng Y kêu gọi quảng bá các vị tử đạo và lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo cũng như phẩm giá con người.
Innsbruck, Đức cha Manfred Scheuer, giám mục giáo phận Innsbruck bên Áo, cho mở cuộc điều tra sau khi đài truyền hình nước này tiết lộ có những người không phải là linh mục cử hành thánh lễ. Mạng thông tin Internet của giáo phận Innsbruck cho biết, Đức cha Scheuer đã mở cuộc điều tra về những tiết lộ của đài truyền hình và cứu xét những hậu quả về phương diện giáo luật. Thông cáo có đoạn viết, vì thánh lễ là một lễ hiệp nhất và là lễ của cộng đoàn giáo hội, nên nếu thánh lễ được cử hành ngược với các quy định phụng vụ và giáo luật, thì tự nó là một điều mâu thuẫn. Hành động ấy cũng là một tội chống lại niềm tin về thánh thể và thuộc vào số những tội ác nặng nhất, graviora delicta, và thuộc thẩm quyền xét xử của Bộ Giáo lý Đức tin. Nếu xác nhận được có những sự kiện trên đây, Đức cha Sawyer sẽ phải thông báo ngay cho bộ này. Theo hãng tin APIC của Công giáo Thụy Sĩ, từ nhiều năm nay có một nhóm tín hữu Công giáo ở Áo tổ chức các thánh lễ riêng. Trong số này có bà Martha Heiser, đồng sáng lập nhóm Công giáo Chúng tôi là Giáo hội. Nữ thần học gia này biết mình sẽ bị giáo hội phạt và tuyệt thông vì giáo luật nghiêm cấm những người không có chức linh mục cử hành thánh lễ. Bà tham dự và cử hành các lễ này với một nhóm nhỏ 3-4 lần một năm.
Paderborn, Hội đồng Giám mục Bắc Đức sẽ nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Paderborn ở miền Bắc Đức từ ngày 16 đến 21 tháng 9 này, theo lời mời của Hội Thánh Bonifacio và Đức Tổng Giám mục Hans Josef Becker của giáo phận Paderborn sở tại. Trong khóa họp, các giám mục thuộc năm nước Bắc Âu sẽ bàn về công cuộc tái truyền giảng tin mừng và tương lai công cuộc cộng tác đại kết ở miền Bắc Âu. Ngoài ra có dự án xây cất một nhà thờ chính tòa ở thành phố Trondheim ở miền Bắc Na Uy. Tham dự khóa họp có các giám mục đến từ Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và đảo Iceland. Tại các nước này, Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé, từ 0,2 đến 0,3% giữa đại đa số dân theo Tin lành Luther.
Reading. Mỗi ngày các hội kinh thánh trên thế giới ấn hành tổng cộng 1 triệu ấn bản kinh thánh. Theo phúc trình hoạt động thường niên cho Liên hiệp các hội kinh thánh thế giới công bố hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua tại thành phố Reading, trong năm 2010 có 29 triệu ấn bản kinh thánh toàn bộ được ấn hành, tương đương với 8% trên tổng số 365 triệu ấn phẩm về kinh thánh được xuất bản, thường là một phần của kinh thánh hoặc tân ước. Tại các nước thuộc thế giới thứ ba, các cuốn kinh thánh bán phần này được phát miễn phí hoặc được bán với giá hạ. Phần lớn kinh thánh toàn bộ được xuất bản tại Bắc, Trung và Nam Mỹ. Theo thống kê, 22,1% kinh thánh được xuất bản bằng tiếng Bồ Đào Nha, 13,8% bằng tiếng Hoa, 12,8% bằng tiếng Anh và 11,8% bằng tiếng Tây Ban Nha. Liên hiệp các hội kinh thánh thế giới quy tụ 146 hội kinh thánh quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục thần học gia Armando Matteo về hiện tượng chống đối bằng cách nhạo báng đức tin thịnh hành trên thế giới hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đề cập đến thái độ của con người trong xã hội đối với niềm tin, người ta phải ghi nhận sự thay đổi này. Đó là sự kiện ngày nay không còn là thời gian chống đối có tính cách ý thức hệ nữa, nhưng người ta chống đối tôn giáo bằng cách nhạo báng đức tin. Xưa kia, đặc biệt trong các xã hội duy vật cộng sản vô thần, niềm tin tôn giáo bị coi là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, và vì thế nhà nước tìm mọi cách loại bỏ và tiêu diệt tôn giáo. Nhưng ngày nay, sau khi các chế độ cộng sản theo nhau sụp đổ, người ta mới nhận ra rằng niềm tin tôn giáo là yếu tố duy nhất có khả năng giúp cân bằng cuộc sống con người và xây dựng một xã hội nhân bản đích thực. Lý do là vì tôn giáo giúp con người duy trì nhân phẩm và các giá trị tinh thần siêu việt, vốn là phần nòng cốt cần thiết cho cuộc sống cá nhân cũng như của cuộc sống xã hội. Trong cuốn sách tựa đề Thế hệ thứ nhất không tin, cha Armando Matteo đưa ra câu hỏi: tại sao sứ điệp hạnh phúc của Chúa Giêsu đã đem đến trần gian lại không tìm ra chỗ trong trái tim người trẻ? Tại sao giới trẻ không thực hành đức tin và không cầu nguyện nữa? Các người trẻ của các ngày quốc tế giới trẻ đi đâu mất hết rồi? Trước một tình trạng như thế, cũng như trước các thái độ của giới trẻ, người ta thường lặp đi lặp lại rằng, giới trẻ ngày nay không như người trẻ xưa kia nữa. Và làm như thế, người ta yên trí rằng đó là một điều bình thường, còn cung cách hành xử của giới trẻ ngày nay là không bình thường. Nhưng trong sách cha Armando Martel cực vấn một cách nghiêm chỉnh về những gì chưa từng được biểu lộ kiểu sống và tin hay không tin của người trẻ. Và cha nhận diện ra trong tận cùng sâu thẳm con tim của họ, vết thương của một tiếng kêu hy vọng, trong một xã hội yêu thích sự trẻ trung hơn người trẻ. Cần phải khởi hành từ tiếng kêu đó cho tương lai giới trẻ, cho tương lai của xã hội và cho tương lai của giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục thần học gia Armando Martel, giáo sư Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo, tuyên úy của Liên hiệp các Đại học Công giáo Italia, về thái độ vô thần của con người thời nay. Linh mục Armando Martel là tác giả cuốn Thế hệ không tin thứ nhất, đề cập tới thái độ không tin của giới trẻ ngày nay. Trong cuốn Nhân danh vì Thiên Chúa không được biết đến, sự khiêu khích của Đức Giê-xu đối với người tin và người không tin. Cha tìm trả lời cho sự nghi ngờ của người vô thần. Theo cha, câu trả lời tốt nhất là sự tự do của Chúa Kitô có khả năng làm cho những người vô thần cũng kinh ngạc. Thưa cha Martel, cha đã học được những gì từ những người không tin và đã học được từ những ai?
Cách đây 10 năm để viết cuốn sách Đức tin của giáo dân, tôi đã gặp một vài người không tin nhưng có khả năng chú ý tới đức tin một cách mạnh mẽ và có thể tiếp nhận các kinh nghiệm phong phú của đức tin. Chẳng hạn như ông Salvatore Natoli là người đã từ lâu thừa nhận sức mạnh đích thực của cử chỉ yêu thương là tổng hợp của Kitô giáo. Cả ông Gianni Vattimo cũng ủng hộ việc xây dựng nhân bản mà Kitô giáo cống hiến các lý do hy vọng cho việc xây dựng ấy. Thế rồi còn có các ông Vincenzo Vitiello, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti và nhiều người khác nữa thừa nhận rằng Kitô giáo có thể bước vào trong thảm cảnh của con người và soi sáng nó một cách chưa từng thấy. Nhất là trong lĩnh vực của sự tự do, đã không có niềm tin tôn giáo nào chú ý tới thảm cảnh của con người như Kitô giáo.
Tuy nhiên, ngày nay chủ thuyết vô thần lại đã mang các màu sắc của sự khước từ tính cách lý sự của chính Kitô giáo. Riêng cha thì cha nghĩ sao?
Đúng thế, bên cạnh tên các nhân vật mà tôi mới nhắc đến trên kia, trong các thời gian mới đây còn có các tiếng nói chế nhạo đức tin Kitô nhân danh một chủ thuyết vô thần tàn phá hơn, mà Đức Hồng Iravazi đã định nghĩa là chủ thuyết vô thần lỏng. Đây là một đồng minh khó khăn hơn đối với những ai tin. Chỉ cần điểm qua một vài nhân vật tại Italia như ông Manlio Scalambro, Emanuele Severino hay Michel Onfray bên Pháp hoặc Herbert Schneidenbach bên Đức là người hồi năm 2000 đã viết một bài đăng trên Nguyệt San Die Welt, trong đó ông khẳng định rằng lý do duy nhất khiến cho người ta dễ chịu đó là sự biến mất của Kitô giáo. Tuy nhiên, đối với cả các tiếng nói này nữa, chúng ta cũng phải tự hỏi xem chúng ta đã thiếu sót điều gì để kiểu giới thiệu Chúa Giêsu Kitô đã bị tiếp nhận một cách hoàn toàn trái ngược như vậy. Nếu Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời cao quý nhất cho nghề sống, thì tại sao sứ điệp của người ngày nay lại bị đón nhận một cách hoàn toàn trái nghịch như thế?
Còn riêng cha thì cha đã đưa ra câu trả lời nào?
Theo thiện ý tôi, chúng ta đã không ở trên độ cao của Công đồng Chung Vatican II trong hai lĩnh vực, trong lĩnh vực phụng vụ và trong lĩnh vực thánh kinh. Trong quá lâu, chúng ta đã nghĩ rằng các người cử hành và các người tham dự các buổi cử hành phụng vụ là các tín hữu, ngay khi sinh ra đã là như thế rồi. Trái lại, chúng ta đã phân chia tín hữu thành những người thực hành đạo và những người không thực hành đạo. Các tín hữu không thực hành đạo hiển nhiên là một điều nghịch nghĩa, nhưng sự phân chia đó đã cô đọng lại thành tình trạng sống và làm cho hoạt động rao giảng tin mừng bị chậm lại. Ngoài ra, nếu đúng thật như các nghiên cứu mới đây đã vén mở cho thấy, 86% tín hữu Công giáo Italia đã không bao giờ mở một cuốn sách thánh kinh trong suốt cuộc sống của mình, thì chúng ta đang ở năm zero. Trong tông huấn Verbum Dei, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta làm quen với Thánh Kinh, đọc và cầu nguyện với Thánh Kinh. Về điểm này, chúng ta đang rất là chậm trễ trong việc xây dựng một tâm thức kinh thánh.
Trong cuốn sách của cha về vị Thiên Chúa không được biết đến, cha đã lấy lại một kiểu nói của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và nhấn mạnh rằng, chân lý không phải là một chuyến lời phẩm. Làm thế nào để dung hòa khẳng định này với yêu sách đại đồng của Chúa Kitô?
Trước hết, cần thừa nhận rằng trong lĩnh vực của đức tin thì chân lý tự cống hiến cho sự tự do. Chân lý là một lời mời gọi, còn tin hay không tin thì tùy sự tự do của mỗi người. Ngoài ra cần phải nhấn mạnh rằng, chân lý có một đặc thái tương tự và đa diện. Chân lý không là cùng một điều trên bình diện triết lý hay trên bình diện khoa học. Có nhiều cách khác nhau để bước vào tiếp cận với chân lý. Đức tin cần đến triết học, văn chương, khoa học và nghệ thuật. Con người của đức tin không chỉ lưu tâm tới cuộc sống, vì còn có nhiều vấn nạn khác vẫn còn rộng mở và cần phải được đối phó với các thái độ khác nhau. Đức tin phải trả lời cho câu hỏi liên quan tới sự cánh chung, tới các thực tại sau hết, nơi sự hạn hẹp và sự vô tận đụng chạm tới nhau. Đó là điều mà thần học định nghĩa là cái đã hiện diện nhưng chưa tới, cái đã có nhưng chưa hoàn thành, cái đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc. Giả thuyết đặc tính của sự tương tự của đức tin cho phép bước vào trong cuộc đối thoại với tha nhân, chứ không phải là giả bộ đối thoại.
Thưa cha, cha biết rất rõ môi trường đại học. Cha nhận thấy nó thế nào? Nó rộng mở hay phản ứng chống lại diễn văn về Thiên Chúa?
Chắc chắn là giới trẻ ngày nay muốn đối thoại với những người có điều gì nghiêm chỉnh liên quan tới cuộc sống để nói với họ. Người trẻ ngày nay không phải là một thế hệ thực tiễn, cũng không phải được định hướng một cách ý thức hệ, nhưng không thể nào đặt hàng rào cản ngăn họ, bởi vì họ đánh hơi ngay được những ai không có khả năng đưa ra các lý lẽ riêng cho các lập trường của mình. Trong thế giới đại học, trái lại, còn có một số kháng cự ý thức hệ nào đó, nhưng điều này không loại bỏ sự kiện có một thế hệ các giáo sư rộng mở cho diễn văn tôn giáo. Đặc biệt, các nghiên cứu về sự giòn mỏng của con người, sự lấn át của kỹ thuật, sự toàn cầu hóa, việc kéo dài sự sống con người làm thành một lĩnh vực, trong đó lời của Chúa Giêsu có thể vang vọng lên một cách rất sâu đậm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục thần học gia Armando Matteo về hiện tượng chống đối bằng cách nhạo báng đức tin thịnh hành trên thế giới hiện nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về lòng kiên trung với đức tin trong thử thách của các tín hữu Công giáo Trung Hoa.
Mùa hè năm 1990, một vị linh mục Công giáo Âu Châu, truyền giáo tại Hồng Kông, hành hương về tận cuối miền Nam Trung Quốc, nơi một vị thừa sai nổi tiếng bị giết chết. Trời thật nóng, cái nóng oi bức, và vị linh mục Công giáo mặc thường phục với chiếc sơ mi ngắn tay. Trên đường đi, cha gặp hai phụ nữ cao tuổi. Cha vui vẻ chào hỏi họ bằng tiếng Trung Hoa. Một trong hai bà cụ vui mừng nói lớn tiếng, "Ô, ngài là linh mục Công giáo." Vị linh mục vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, "Làm sao bà biết được tôi là linh mục Công giáo?" Bà cụ vui vẻ giải thích, "Những người ngoại quốc biết nói tiếng Trung Hoa chắc chắn là các linh mục." Rồi bà cụ hãnh diện nói, "Con cũng là người Công giáo." Bà thứ hai cũng hãnh diện thêm vào, "Con cũng vậy, con là tín hữu Công giáo." Nghe thế, vị linh mục cảm động hỏi tiếp, "Lần sau cùng các bà được trông thấy một linh mục Công giáo là năm nào?" Một bà trả lời, "Thưa cha, năm 1951, nhưng rồi ngài bị bắt, bị đưa vào trại tù lao động và qua đời ở đó." Sau khi chuyện giảng thân mật với vị linh mục thừa sai, hai bà đưa ngài đến làng của hai bà để ngài thăm viếng các tín hữu Công giáo trong làng. Tại đây có khoảng 100 người Công giáo, vừa già vừa trẻ. Mọi người khoảng xin vị linh mục Công giáo thừa sai cử hành thánh lễ cho họ. Vị linh mục nhận lời, cha bắt đầu thánh lễ bằng tiếng Trung Hoa. Mọi người hiện diện tỏ dấu ngạc nhiên và lúng túng. Sau cùng, một người đàn ông cao tuổi đến bên cạnh vị linh mục thừa sai và nói: "Xin lỗi cha, chúng con thực sự đã quên, không biết phải cầu nguyện như thế nào." Vị linh mục hiểu ý, cha hiện từ bắt đầu lại, không phải bằng tiếng Trung Hoa, nhưng bằng tiếng Latin. Lần này mọi người cùng rập rèn đọc và trả lời kinh với vị linh mục. Thương thay cho các tín hữu Công giáo Trung Hoa trung tín và chân thành bị cắt đứt khỏi giáo hội Công giáo Hoàng Vũ quá lâu. Không một ai trong họ được hồng phúc biết rằng, kể từ sau Công đồng Vatican II, mọi tín hữu Công giáo ở bất cứ nơi đâu trên trái đất cũng đều có thể đọc lời kinh chung của giáo hội Công giáo trong chính tiếng bản xứ của mình. Câu chuyện tiếp theo là một tín hữu Kitô Hoa Kỳ từng có dịp thăm viếng Trung Quốc nhiều lần. Một lần, ông đến một làng kia vào buổi sáng tinh sương lúc 4 giờ rưỡi. Những người hướng dẫn đưa ông đến một nơi có khoảng 600 người, vừa đàn ông vừa đàn bà, đang quỳ gối cầu nguyện. Có đông người trẻ dưới 30 tuổi, nghĩa là những người trẻ sinh ra trong chế độ cộng sản vô thần. Cuộc họp cầu nguyện kéo dài trong vòng 3 ngày 3 đêm liên tục. Không một người nào rời nơi họp trước khi màn đêm buông xuống, cũng không người nào đến nơi họp sau khi bình minh đã tỏ vàng. Làm thế để những điệp viên của công an cộng sản không thể biết rõ số người tham dự là bao nhiêu. Đến bữa ăn, mọi người chia nhau những bát mì sợi. Ban đêm thì cầu nguyện dưới ánh đèn sáp và ngủ ngay tại chỗ. Mọi người thức giấc trước rạng đông và lại bắt đầu cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Trong giờ nghỉ, các tham dự viên cuộc họp vây quanh người khách Hoa Kỳ để hỏi xem cho biết phải giảng đạo như thế nào, làm sao để tổ chức một giáo xứ và làm thế nào để có được các sách kinh thánh, vân vân. Khi kể lại những điều tai nghe mắt thấy trên đây, tín hữu Kitô Hoa Kỳ thật cảm động. Ông thổ lộ: "Đây là một kinh nghiệm làm cho bạn phải học sống khiêm nhường. Trong vòng mấy chục năm trường, những người cộng sản vô thần Trung Hoa đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn người dân Trung Hoa không được tiếp xúc với thế giới Kitô giáo. Thế nhưng kết quả thì ngược lại. Tại Tây Phương này, khó mà tìm thấy một đức tin sâu xa đến độ kích thích con người có thể cầu nguyện liên tục trong vòng 3 ngày 3 đêm, chịu đựng lạnh lẽo, gió mưa, ngủ dưới đất và chỉ ăn chút mì sợi cho đỡ đói." Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu phán: "Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ Đấng ấy. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những vấn nạn về giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều tháng nay, quan hệ giữa Cộng hòa Ireland và Tòa Thánh ở trong tình trạng rất căng thẳng vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thật ra, giáo hội Công giáo tại đây đã bị khủng hoảng lớn về những vụ này cách đây ít là 17 năm rồi. Thực vậy, hồi tháng 11 năm 1994, dư luận Công giáo tại Ireland đã xôn xao về vụ xì căng đan lớn, khiến cho chính phủ của Thủ tướng Albert Reynolds bị đổ
và uy tín của giáo hội cũng bị thương tổn. Đó là vụ linh mục Brandon Smith bị cáo về tội lạm dụng tính dục trẻ em và chạy trốn sang Anh Quốc. Viên Tổng Kiểm sát trưởng Harry Willehan đã trì hoãn nhiều tháng trời trong việc xin dẫn độ linh mục Smith về Ireland để xét xử. Giữa tháng 11 năm 1994, ông Willehan còn được Thủ tướng Reynolds tiến cử làm Chủ tịch Tòa án Tối cao, trái ngược với ý kiến của Đảng Lao động. Khi vụ scandal này bùng nổ, và sau khi Thủ tướng Reynolds không đưa ra được những giải thích thỏa đáng, Đảng Lao động rút khỏi liên minh cầm quyền, khiến cho Đảng Fianna Fáil của Thủ tướng Reynolds không còn chiếm đa số phiếu tại Quốc hội và đã bị đổ. Cùng với vụ này, người ta tố giác thêm một số linh mục Ireland bê bối, khiến cho giáo hội tại đây càng bị mất uy tín. Nói đúng ra, những vụ con sâu làm rầu nồi canh trên đây là điều vẫn thường xảy ra trong bất cứ tôn giáo nào. Như tại Thái Lan hồi tháng 9 năm 1994, dư luận cả nước đều bàn tán về vụ Thượng tọa Jantra Amaro, 43 tuổi, một trong những vị sư nổi tiếng nhất và thuyết pháp hay nhất của Phật giáo Thái Lan, đã bị tố giác là có một đứa con gái 6 tuổi với một ni cô người Campuchia. Báo chí Thái Lan liên tục khai thác vụ này và kể thêm những cuộc thiêu lưu tình dục của nhà sư Jantra trong những lần du lịch ra nước ngoài. Không thiếu những kẻ dựa vào những vụ xì tăng đan trên đây và nhiều vấn đề khác nữa để bài bác tôn giáo và tấn công giáo hội. Hôm nay chúng tôi bắt đầu gửi đến quý vị một loạt bài tìm hiểu về giáo hội. Và để mở đầu loạt bài này, chúng tôi xin đề cập đến những vấn nạn thường được nêu lên để phủ nhận giáo hội.
Tôi tin Chúa Giêsu Kitô nhưng không tin giáo hội. Đó là câu mà nhiều khi chúng ta vẫn nghe thấy một số người ngày nay thốt lên vì họ cảm thấy thất vọng hoặc đứng trước một vụ xì căng đan nào đó do những phần tử của giáo hội gây nên, hoặc vì sự thiếu sót hay vì thái độ đồng lõa nào đó của một số vị lãnh đạo giáo hội. Từ những thất vọng ấy, người ta đi đến kết luận rằng giáo hội quá phàm tục và không thể nào là hiển thê yêu quý của Đấng Cứu Thế, cũng như không thể là thân mình huyền nhiệm của Chúa Kitô hay là dân Thiên Chúa được. Trong số những vấn nạn mà nhiều người vẫn đề ra qua dòng lịch sử để phủ nhận giáo hội, người ta phải kể đến lập luận chính cho rằng giáo hội đã phản bội sứ điệp nguyên thủy của Chúa Giêsu. Họ nói, Chúa Giêsu đã sống nghèo khó và đứng về phía người nghèo. Trái lại, trong lịch sử, giáo hội sống giàu sang và thường liên kết với những người giàu có, quyền thế, trốn tránh những vấn đề xã hội. Chúa Giêsu đã rao giảng tình thương và dạy phải yêu cả những kẻ thù. Thế mà giáo hội nhiều khi tỏ ra bất bao dung và bách hại những kẻ thù của mình một cách dã man, như các pháp tòa điều tra vẫn truy lùng và lên án tử cho những người rối đạo thời Trung Cổ. Chúa Giêsu mời gọi con người bước theo Ngài bằng cách thực hành đức bác ái trước tiên, còn giáo hội đòi người ta phải vâng phục những tín điều bất khả ngộ của mình. Chúa Giêsu cư xử một cách tự do, cởi mở, không chịu một thành kiến nào và đầy cảm thông với phụ nữ. Còn giáo hội đã từng coi rẻ phụ nữ và coi vấn đề phái tính như điều xấu xa của ma quỷ. Giáo hội không cho con người tìm kiếm những hạnh phúc trần thế và chỉ an ủi con người bằng những lời hứa hẹn hạnh phúc vu vơ ở đời sau. Cũng không thiếu những người cho rằng giáo hội chậm tiến về phương diện trí thức, văn hóa và khoa học. Đứng trước những tiến bộ mới của khoa học, giáo hội thường có thái độ tự vệ, nghi kỵ và lên án những phát minh mới.
Trên đây là đại loại những vấn nạn người ta thường đưa ra, trong quá khứ và cả ngày nay nữa, để bài bác giáo hội và cho rằng giáo hội chỉ là một cơ chế do con người đặt ra, chứ Chúa Giêsu không chủ ý thiết lập giáo hội. Điển hình cho lập trường này là nhà thần học Loisy. Trong cuốn Phúc âm và Giáo hội xuất bản tại Paris năm 1902, ông quả quyết rằng Chúa Giêsu loan báo nước trời, thế mà giáo hội lại xuất hiện. Theo nhà thần học Loisy, Chúa Giêsu thành Nazareth chỉ mời gọi con người thống hối đứng trước thảm họa sắp đến gần. Chúa không có ý thành lập một tôn giáo mới, bởi vì Ngài nghĩ rằng trần thế này sắp tiến vào vương quốc của Ngài. nhưng khi không thấy tận thế xảy ra ngay, các môn đệ của Chúa mới họp thành giáo hội và tự gán cho mình một quyền bính mà Chúa Giêsu không hề ban cho họ. Quả thật, đứng trước những gương mù và tội lỗi xảy ra nơi con cái mình qua 2000 năm lịch sử, giáo hội không ngại xưng thú và nhìn nhận tội lỗi thay cho con cái mình. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Adriano VI đã làm trước nghị viện tại thành phố Nuremberg bên Đức hồi thế kỷ 16, và Đức Phaolô VI cũng đã thực hiện trong Công đồng Chung Vatican II. Đích chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông thư ngàn năm thứ ba đang tới, công bố ngày 14 tháng 11 năm 1994 để chuẩn bị kỷ niệm năm Thánh 2000, cũng viết rằng, một điều chính đáng đó là trong lúc ngàn năm thứ hai sắp chấm dứt, giáo hội nhận trách nhiệm về những tội lỗi của con cái mình đã lìa xa tinh thần của Chúa Kitô và phúc âm của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau, đã có những suy tư và hành động phản chứng tá và gây gương xấu. Nhưng giáo hội vẫn không ngừng làm việc thống hối, giáo hội luôn nhìn nhận những con cái tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa và nhân loại. Giáo hội không chối bỏ những trang đen tối trong 2000 năm lịch sử của mình, nhưng giáo hội mạnh mẽ bênh vực nguồn gốc và bản chất thần linh của mình. Thực vậy, giờ lại phúc âm người ta đọc thấy lời Chúa phán rõ ràng cùng Phêrô: "Hỡi Phêrô, con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy." Phêrô đoạn 16 câu 18. Từ giáo hội, trong tiếng Hy Lạp được Kinh Thánh Tân Ước dùng là Ecclesia, nguyên ngữ có nghĩa là một cộng đồng được triệu tập. Nơi các tín hữu Kitô tiên khởi, danh từ này chỉ cộng đồng Kitô hữu được Thiên Chúa triệu tập, không những để cầu nguyện nhưng còn để sống tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi giáo hội mang tên địa phương của mình, như giáo hội Corinto, giáo hội Antioquia, giáo hội Epheso, Jerusalem, vân vân. Thánh Phaolô gọi các cộng đồng tín hữu ấy là giáo hội của Thiên Chúa, giáo hội của Chúa Kitô, hoặc là thân thể của Chúa Kitô. Vì thế, ngay từ đầu, từ giáo hội không chỉ một cơ cấu, một guồng máy hành chánh, nhưng là một cộng đoàn sống động theo tinh thần của Chúa Kitô.
Tế bào đầu tiên của giáo hội chính là cộng đoàn 12 tông đồ đã được Chúa Giêsu chọn để giao cho họ sứ mạng tiếp tục làm chứng về những giáo huấn và việc làm của Ngài, về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ ấy cùng với các môn đệ khác một sứ mệnh: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Matthew đoạn 28, câu 19 và 20. Nhóm tông đồ và môn đệ ấy ban đầu không có cơ cấu, cũng chẳng có phẩm trật, nhưng vẫn có người đứng đầu. Nhóm ấy chia sẻ với Chúa Giêsu cuộc sống đơn sơ, thanh bần, trong đó mỗi người phục vụ tha nhân. Họ thực hành sự tha thứ, tiếp đón những người nghèo khổ, yêu thương đến độ quên mình. Họ trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô sau khi Ngài về trời. Họ nói về Ngài và hoạt động nhân danh Ngài, nghĩa là với quyền bính của Chúa Kitô. Tại nhiều nơi, các tông đồ thành lập các cộng đoàn tín hữu và gọi đó là giáo hội. Với thời gian, cũng như xảy ra nơi bất cứ nhóm người nào, các cộng đồng ấy cảm thấy cần phải có tổ chức, cần có những vị hữu trách điều khiển cộng đoàn, hướng dẫn việc cầu nguyện, giảng dạy, cảnh giác cho cộng đoàn khỏi đi trệch đường, lạc quyên và phân phối tiền bạc để giúp đỡ người nghèo và các cộng đoàn khác túng thiếu hơn. Từ đầu thế kỷ thứ hai trở đi, trong mỗi cộng đoàn ấy, người ta thấy đã có một giám mục, các linh mục hay là các trưởng lão, cộng tác viên của giám mục, các phó tế. Dần dần, cơ chế của giáo hội phát triển và trở nên quy củ hơn qua các thời đại như chúng ta thấy ngày nay. Nói tóm lại, nếu trong 12 tông đồ được Chúa gọi và chọn, còn có Giuđa, kẻ đã phản bội và bán Chúa, thì người ta không lạ gì khi thấy trong hàng ngũ giáo hội qua các thời đại cũng có những tên Giuđa như vậy. bên cạnh những trang sử đen tối, lịch sử giáo hội còn có vô vàn những trang tươi sáng với tấm gương của các vị tử đạo can đảm lấy máu đào để làm chứng cho Chúa Kitô, với tấm gương của bao nhiêu vị thánh, bao nhiêu người đang âm thầm phụng sự Chúa nơi những người nghèo khổ nhất ở các nơi trên thế giới. Sự đóng góp của Kitô giáo cho sự thăng tiến phẩm giá con người, bênh vực tự do tín ngưỡng, nhất là bênh vực quyền sống của những người vô tội, đặc biệt là các thai nhi, đó là những điều không người thiện chí nào có thể phủ nhận. Tất cả những điều đó cũng chứng tỏ Chúa Thánh Linh luôn hiện diện và hoạt động trong giáo hội của Chúa Kitô, mặc dù sự yếu đuối của con người và quyền lực của Satan luôn tìm cách hủy diệt giáo hội của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Cô Jensa, chiều thứ Tư hôm nay 14 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha tôn phong một nữ tu người Italia lên bậc chân phước, đó là chị Elena Aiello, sáng lập dòng nữ tu hèn mọn Chúa Giêsu Kitô khổ nạn. Vaxava, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan Joseph Michalik, tố giác rằng các quyền của các tín hữu công giáo tại nước này ngày càng bị vi phạm. Munich, Đức Hồng Y Kurkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận định rằng cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới đòi hỏi tình liên đới đại kết giữa các giáo hội Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.